mỗi hơi thở vào ra. Cố gắng giữ chánh niệm trong từng hơi thở để nhận ra tâm lắng động giống như thế nào. Rất đơn giản, tất cả các quy luật đều được chỉ bày, nhưng khi chúng ta thực sự thực hành thì như có cái gì đó ngăn trở. Rất khó khăn khi chúng ta để cho tâm nghĩ đến 108 hay 1009 thứ về bất cứ vấn đề gì. Chúng ta thấy việc đó vô cùng dễ dàng, chẳng có chút nào. Hãy thử xem nếu chúng ta có thể khiến tâm đối đãi với hơi thở giống như nó đã làm với nhiễm ô. Cố gắng đem tâm tiếp xúc với hơi thở, rồi bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Thử xem bạn có thể phá tan được nhiễm ô với mỗi hơi thở ra vào không? Tại sao tâm có thể tiếp xúc với uế nhiễm cả ngày, nhưng lại chẳng để ý gì xem suốt ngày đó hơi thở của mình thô hay tế? Vậy chúng ta hãy thử và quan sát, ý thức rõ ràng, sáng suốt có thể bắt nguồn từ việc chú tâm liên tục nơi tâm. Tuy nhiên, đôi lúc nó cũng bị lu mờ khi có sự xúc chạm giác quan mạnh mẽ. Nhưng nếu ta có thể trụ trên hơi thở như một điểm tựa, thì trạng thái tâm đó trở nên vững vàng, chắc chắn và an toàn hơn. Vì tâm có hai rào chắn bao quanh, chánh niệm cùng với hơi thở. Nếu chỉ có một rào chắn, nó có thể bị bẻ gãy dễ dàng. Chọn một vị thế. Bình thường, tâm không tự ý dừng lại để quan sát, để tìm hiểu bản thân. Chính vì vậy, chúng ta phải không ngừng rèn luyện tâm để nó lắng động, trở nên yên tịnh, không còn lăng xăng, tán loạn. Hãy để cho tham ái và các tiến trình suy tưởng lắng xuống. Hãy để tâm chọn một vị thế trong trạng thái an nhiên, không ưa, không ghét bất cứ điều gì. Để đạt được mức độ căn bản của rỗng không và giải thoát, trước hết, chúng ta cần chọn một vị thế. Nếu ta không có một vị thế để từ đó đo lường mọi thứ, thì ta sẽ khó có tiến bộ. Nếu sự tu tập, hành thiền của chúng ta khi có, khi không, một chút này, một chút kia, thì chúng ta sẽ không đạt được kết quả gì. Vì thế, trước hết tâm phải chọn lấy một vị thế. Khi chúng ta tạo được vị thế nơi tâm, có thể duy trì trạng thái an nhiên, không xa vào tương lai hay quá khứ. Hãy để tâm tự nhận biết bản thân trong vị thế hiện tại. Ngay bây giờ, đó là trạng thái an nhiên. Cái ưa, cái ghét chưa phát khởi. Tâm chưa có vấn đề gì, nó chưa bị tham ái quấy nhiễu. Kế đến, hãy quan sát trạng thái cơ bản của tâm để xem nó có an nhiên vắng lặng. Nếu chúng ta thật sự nhìn vào bên trong, thật sự ý thức bên trong, thì cái đang quan sát và đang biết là tâm chánh niệm tỉnh giác trong và của chính nó. Chúng ta không cần tìm kiếm bất cứ thứ gì ở bất cứ đâu để đến thực hiện việc quan sát cho chúng ta. Ngay khi ta vừa dừng lại để xem tâm có ở trong trạng thái an nhiên, thì nếu tâm an nhiên, ta lập tức biết tâm an nhiên. Nếu nó không an nhiên, ta cũng biết như thế ngay lập tức. Hãy cố gắng giữ sự chú tâm này. Nếu chúng ta có thể duy trì cái biết này liên tục, thì tâm cũng sẽ có thể duy trì vị thế của nó liên tục. Ngay khi chúng ta vừa chợt nghĩ là cần quan sát điều gì đó, ta lập tức dừng lại và quan sát mà không cần phải đi tìm kiếm cái biết ở nơi nào khác. Ta quan sát, ta biết ngay nơi tâm, biết rằng nó có trống vắng, yên tịnh hay không. Nếu có, thì ta quán chiếu xem nó trống vắng như thế nào, nó yên tịnh như thế nào. Đây không phải là trường hợp mà một khi tâm trống vắng yên tịnh là chấm dứt. Không phải là như thế chút nào. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi, phải luôn quan sát. Chỉ có như thế, chúng ta mới nhận ra được sự chuyển hóa sinh và diệt xảy ra ngay nơi cái rỗng không, cái yên tịnh, cái trạng thái an nhiên. Cặn kẽ của niềm đau. Luôn kiểm soát tâm là cách giúp ta hiểu cuộc sống là gì, là phương cách tu tập giúp ta biết hành xử như thế nào, hầu diệt bỏ được khổ đau, phiền não. Vì những khổ đau do nhiễm ô tham ái và bám víu chắc chắn là nằm dưới nhiều dạng. Nếu chúng ta không hiểu rõ về khổ đau, phiền não qua chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ sống mất cảm giác, trôi theo bất cứ nơi nào mà hoàn cảnh đưa đẩy. Chánh niệm tỉnh giác là dụng cụ giúp chúng ta hiểu rõ bản thân, trui rèn chúng ta, để chúng ta không thất niệm hoặc tự mãn, không nhớ rằng cơ bản cuộc đời là khổ. Chúng ta phải thật sự hiểu được điều này để không sống một cách buông lung. Sự đau đớn bức rứt luôn tràn đầy thân tâm. Tất cả cho chúng ta thấy chân lý của vô thường, khổ và vô ngã trong ta. Nếu chúng ta quán chiếu về những gì đang xảy ra nơi nội tâm, đi sâu vào các chi tiết, ta sẽ thấy sự thật hiển hiện ở bên trong và bên ngoài, tự trung tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng bản chất của tâm si mê sẽ nhìn sự việc một cách sai lầm, như là thường hằng, lạc và ngã. Vì thế, nó khiến chúng ta sống hời hợt buông lung, dù không có chi bảo đảm là cuộc sống của chúng ta sẽ kéo dài trong bao lâu. Mơ mộng, ảo tưởng khiến chúng ta quên rằng mình đang sống giữa những nỗi đau thương, phiền não của nhiễm ô, nỗi đau của hiện hữu. Sinh, lão, bệnh, tử, tất cả đều là khổ đau, phiền não trong vô thường, biến đổi. Đây là những thứ mà chúng ta không thể khống chế vì chúng vận hành theo định luật của nghiệp, karma và những nhiễm ô mà chúng ta đã tích lũy từ bao đời. Cuộc sống trôi nổi theo dòng luân hồi như thế thì có gì ngoài phiền não và khổ đau? Nếu chúng ta có thể tìm được phương cách để phát triển chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ cắt đứt được dòng luân hồi để không phải tiếp tục trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp chúng ta hiểu rằng sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, và rằng đây là tất cả những thứ mà nhiễm ô, chấp và tham ái không ngừng đuổi theo trong dòng luân hồi. Vì thế, khi có cơ hội, chúng ta cần phải nắm bắt chân lý đang hiển hiện nơi thân và tâm. Và chúng ta sẽ dần hiểu rằng sự chấm dứt của khổ đau, phiền não, sự chấm dứt của uế nhiễm là chức năng của việc hành pháp tham ma. Nếu không tu tập, không hành pháp, chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong dòng luân hồi, tái sinh khủng khiếp, lại sinh lão bệnh tử do nhiễm ô, chấp thủ và tham ái dẫn lối, khiến ta lại khổ đau, lại phiền não. Chúng sinh đa phần không biết do đâu mà họ phải khổ đau, phiền não, vì họ chẳng bao giờ quán sát chúng, chẳng bao giờ quán chiếu về chúng. Vì thế, họ luôn si mê, quan tưởng, lang thang, trôi nổi, không bao giờ dừng. Nếu chúng ta có thể dừng lại và lắng động, tâm sẽ có cơ hội được giải thoát, được quán tưởng về khổ và rồi buông bỏ nó. Điều này mang lại cho tâm một sự an lạc trong chừng mực nào đó, vì nó không còn ham muốn bất cứ thứ gì nằm trong dòng luân hồi sinh tử. Vì nó thấy rằng không có gì trường tồn trong đó, ngoài khổ đau, phiền não không dừng, bám víu vào bất cứ thứ gì cũng là phiền não. Đó là lý do tại sao ta cần phải có chánh niệm tỉnh giác để ta có thể giám sát tâm, giữ cho nó yên tịnh, không để cho nó sa vào cám dỗ. Phương cách tu tập này vô cùng quan trọng. Những kẻ không học hay hành pháp đã hoang phí kiếp người của họ. Họ sinh ra trong u mê và sống trong u mê. Nhưng nếu tu hành theo pháp, chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan đối với khổ, biết con đường đạo để tự giải thoát bản thân. Một khi chúng ta tu tập theo chánh pháp, các nhiễm ô sẽ không thể lôi kéo chúng ta đi loanh quanh và thiêu đốt chúng ta, vì chúng ta bắt đầu thiêu hủy chúng. Chúng ta nhận ra rằng càng có thể thiêu hủy nhiễm ô thì tâm ta càng trở nên mạnh mẽ. Trái lại, nếu ta để cho nhiễm ô thiêu hủy thì sức mạnh của tâm sẽ dần bị suy sụp. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hết sức cẩn thận về điều này. Hãy tiếp tục thiêu hủy các nhiễm ô trong mọi hành động của mình, rồi chánh niệm tỉnh giác sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nó sẽ dũng cảm đương đầu với bất cứ khổ đau, phiền não nào. Chúng ta phải nhận ra rằng không có gì trong cuộc sống này ngoại trừ phiền não, không có gì thoải mái cả. Cái biết do chánh niệm tỉnh giác mang đến khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán với cuộc sống, vì nó nhận biết mọi vật như chúng là, ở bên trong cũng như bên ngoài thân ta. Cả thế gian này chẳng là gì hết ngoài ảo tưởng, ngoài khổ ách. Những người không biết pháp, không hành pháp, dầu có địa vị hay danh phận gì trong xã hội, thì họ cũng sống một cuộc đời đầy ảo vọng mông lung. Khi ngã bệnh hoặc sắp từ giã quải đời, họ sẽ đau khổ rất nhiều vì họ đã không dành thời gian để tìm hiểu về các nhiễm ô đang thiêu đốt tâm thức họ mỗi ngày. Nếu chúng ta kiên trì thực tập, học hỏi và chiêm nghiệm, coi đó như những sinh hoạt hàng ngày, nó sẽ giúp cho ta thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não. Biết được như thế thì làm sao chúng ta có thể không muốn tu tập? Tuy nhiên, chỉ những người có trí mới có thể kiên trì tu tập. Những kẻ u mê thì chẳng muốn để tâm tới. Họ thà chạy theo nhiễm ô hơn là thiêu hủy chúng. Để có thể hành pháp, chúng ta cần có chút trí tuệ vừa đủ để nhận biết rằng chính uế nhiễm đem đến cho ta phiền não khổ đau. Có vậy thì công phu tu tập của ta mới được tiến bộ. Và dầu việc hành pháp có gian nan, khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn tiếp tục tu hành cho đến giờ phút cuối. Chúng ta cần biết rằng việc tu tập không phải là việc mà chúng ta có thể lâu lâu làm một lần. Chúng ta phải công phu tu tập suốt cuộc đời. Dầu thân tâm ta có bị đớn đau, bị dày dò đến tuôn tràn nước mắt, chúng ta cũng vẫn phải giữ cuộc sống thánh thiện, vì ta đã thực sự chọn lựa điều đó. Nếu ta không duy trì cuộc sống thánh thiện, ta sẽ bị chìm trong đau khổ và bị nhiễm ô thiêu đốt. Vì thế, ta phải học từ các nỗi đau của mình. Hãy cố gắng chiêm nghiệm nó cho đến khi chúng ta có thể hiểu được nó, buông bỏ nó, rồi ta sẽ đạt được phần thưởng cao quý nhất trong đời. Đừng nghĩ rằng chúng ta có mặt ở đời là để hưởng thụ những mức độ tiện nghi vật chất thế này thế kia. Chúng ta có mặt là để trải nghiệm khổ đau, truy nguyên khổ đau và để tìm ra cho được các phương pháp thực hành để giải thoát khổ đau. Đó là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, mọi thứ khác đều tầm thường, không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng đều nằm ngay nơi sự hành pháp. Đừng nghĩ rằng nhiễm ô sẽ dễ dàng biến mất. Khi nhiễm ô không hiển hiện dưới các dạng thô, chúng sẽ xuất hiện dưới những dạng vi tế, và sự tai hại của các nhiễm ô vi tế này rất khó nhận biết. Nếu muốn loại trừ các nhiễm ô vi tế, thì việc hành thiền của chúng ta cũng phải trở nên vi tế. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, qua pháp hành này, ta quán chiếu để nhận diện được từng chi tiết bên trong ta. Giống như ta mài bén các khí cụ, để khi phiền não khổ ách xuất hiện, chúng ta có thể làm chúng suy yếu và triệt hạ chúng. Nếu chánh niệm tỉnh giác của chúng ta kiên cường, thì nhiễm ô sẽ phải chịu đầu hàng. Nhưng nếu chúng ta không trui rèn chánh niệm tỉnh giác cho kiên cường, thì nhiễm ô sẽ nghiền nát ta ra từng mảnh vụn. Chúng ta được sinh ra để chiến đấu với nhiễm ô và để củng cố chánh niệm tỉnh giác. công phu tu tập của chúng ta sẽ thêm giá trị nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta liên tục chiến đấu với phiền não, khổ đau do uế nhiễm ái dục và cám dỗ tạo ra. Và lúc đó, các nhiễm ô sẽ yếu đi trong khi chánh niệm tỉnh giác trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cảm nhận được tâm không còn loạn động và lăng xăng như trước nữa. Nó đã trở nên an bình và tĩnh lặng. Phiền não do nhiễm ô tham đắm và chấp thủ đã yếu dần. Dù ta chưa hoàn toàn quét sạch được chúng, nhưng chúng dần yếu đi vì ta không nuôi dưỡng chúng nữa. Không cho chúng có nơi nương tựa, và chúng ta tiếp tục làm những gì có thể để khiến chúng luôn suy yếu đi, mỏng manh đi. Chúng ta phải can đảm trải nghiệm phiền não và khổ đau, vì khi không cảm thấy khổ, chúng ta thường sinh tự mãn. Nhưng khi sự đau đớn khổ não dày xéo thân tâm, chúng ta phải sử dụng chánh niệm tỉnh giác để tự chủ, đừng để tâm yếu mềm. Có vậy, chúng ta mới có thể tiêu diệt được khổ đau và phiền não. Chúng ta phải học từ trong khổ đau để cuối cùng tâm có thể được giải thoát khỏi khổ, thay vì luôn yếu đuối, chịu thua nó. Chúng ta phải can đảm chiến đấu với nó đến mức cuối cùng. Khi chúng ta đạt đến mức có thể buông bỏ nó, khổ luôn có mặt trong thân tâm này. Nó hiện diện nơi đây để ta nhận nhìn nó trong từng phút như một trạng thái tự nhiên, chứ không phải là cái đau của ta. Đấy là khổ của các uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Biết được điều này có nghĩa là chúng ta có thể tách biệt các đặc tính của sắc và danh, thấy chúng tương giao như thế nào, biến đổi như thế nào. Thật diệu kỳ, quán sát cái đau lại giúp ta tích lũy được nhiều chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng nếu chúng ta chỉ lo hưởng thụ dục lạc tiện nghi, ta cũng sẽ luôn u mê như bao chúng sinh phàm phu khác. Họ trôi lăn theo dục lạc do thấy, do nghe theo những gì họ thích. Nhưng khi khổ đau xuất hiện và nước mắt tuôn tràn trên đôi má, họ sẽ đau khổ dường nào. Và càng khổ đau hơn khi họ phải xa lìa những người họ yêu mến. Tuy nhiên, với những người biết hành pháp như chúng ta, thì ta sẽ không bị u mê như vậy, vì ta thấy rõ trong từng giây phút là chẳng có gì ngoại trừ phiền não phát sinh, kéo dài và rồi biến mất. Ngoài phiền não, không có gì phát sinh, không có gì hoại diệt. Phiền não có mặt để ta có thể nhận thấy nó trong từng giây phút. Nếu chúng ta quán chiếu về nó, nhất định chúng ta sẽ nhận diện được nó. Vì vậy, chúng ta không thể để cho bản thân sống trong sự sao lãng. Chân lý là đó, nên chúng ta phải tu tập để nhận biết nó, nhất là trong khi chúng ta đang hành pháp. Chúng ta phải luôn chiêm nghiệm về phiền não để nhận ra muôn hình dạng trạng của nó. Các vị A-la-hán sống không sao lãng vì họ luôn biết được chân lý này và tâm họ trong sạch thánh thiện. Còn chúng ta với những uế nhiễm của mình, chúng ta phải luôn cố gắng tu tập, vì khi chúng ta không ngừng giám sát tâm mình với chánh niệm tỉnh giác, chúng ta có thể giữ cho tâm không bị nhiễm ô làm cho mê mờ. Ngay cả khi bằng cách nào đó, nhiễm ô có thể làm cho tâm ta bị mê mờ, ta vẫn có thể dẹp tan sự mê mờ đó và làm cho tâm trở nên trống rỗng giải thoát. Đây là pháp hành để làm suy yếu tất cả các nhiễm ô, tham đắm và chấp thủ trong ta. Bằng cách thực hành pháp, đời sống của chúng ta sẽ trở nên tự do. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục tu tập, đừng tự mãn. Dù phần đời còn lại của chúng ta dài tới đâu, chúng ta cũng phải kiên trì tu tập với tất cả khả năng của mình. Nhờ thế, chúng ta sẽ đạt được chánh niệm tỉnh giác để nhìn thấy sự thật ngay nơi bản thân, để có thể buông bỏ, giải thoát khỏi mọi khái niệm về ngã, không ngừng nghỉ. Biết đúng bằng trí tuệ. Nếu được giám sát bằng chánh niệm tỉnh giác, tâm sẽ không gặp bất cứ khổ đau nào do hoạt động của nó mang tới. Nếu khổ đau phát khởi, chúng ta sẽ nhận ra nó ngay để có thể hủy diệt nó. Đây là điều mà chúng ta có thể thực hành liên tục, và chúng ta có thể thử thách bản thân bằng cách nhận xét xem sự tỉnh thức toàn vẹn của ta di tế cặn kẽ đến mức nào. Bất cứ khi nào ta phóng tâm chạy theo sự tiếp xúc với bên ngoài, thì tâm có thể duy trì được vị thế căn bản của chánh niệm tỉnh giác bên trong không? Phương cách thực hành mà chúng ta cần phải rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày là phải luôn có chánh niệm, luôn có mặt trong giờ phút hiện tại. Hãy thực hành trong mọi động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Phải chắc chắn rằng chánh niệm luôn có mặt. Sống trong thế gian này với các hiện tượng tâm sinh lý của ngũ uẩn cho chúng ta khá nhiều cơ hội để chiêm nghiệm. Chúng ta phải cố gắng quan sát chúng, quán tưởng về chúng để có thể hiểu về chúng. Vì những sự thật mà chúng ta cần biết nơi thân tâm quá mặt ngay đây trong từng phút giây. Chúng ta không cần phải quan tâm đến những vấn đề khác. Tất cả những gì chúng ta cần đã có ngay nơi thân tâm này. Khi chúng ta có thể giữ cho tâm luôn chánh niệm trọn vẹn, chúng ta có thể quán chiếu về chúng. Nếu chúng ta quán tưởng đến những hiện tượng tâm sinh lý, để xem chúng phát khởi rồi qua đi như thế nào ngay trước mắt, ngay hiện tại, và không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, giống như mắt tiếp xúc với cảnh, tai với âm thanh, thì sẽ không có nhiều vấn đề nữa. Tâm có thể ở trạng thái bình thường, thăng bằng, tĩnh lặng, không bị xáo trộn bởi nhiễm ô hoặc phiền não do sự xúc chạm mang đến. Tâm có thể tự bảo vệ và duy trì sự cân bằng. Chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nếu ta chánh niệm được chính sự tỉnh thức mà không bị cuốn theo những việc bên ngoài như phán đoán, đặt tên, suy tưởng, thì tâm sẽ thấy mọi thứ phát khởi rồi qua đi liên tục như thế nào, và nó không bị lôi kéo bởi bất cứ cái gì. Tâm không còn bị ràng buộc, nó rỗng không và giải thoát. Nhưng nếu tâm chạy theo việc phán đoán cho cái này, cái kia là tốt hay xấu, là tôi hoặc của tôi, hoặc bám víu vào bất cứ vật gì, thì nó sẽ trở nên loạn động không yên. Chúng ta phải biết rằng, nếu như tâm thức có thể yên tịnh, tỉnh thức hoàn toàn, ngay hiện tại và có thể quan sát mọi hoạt động, thì các hình tướng thô tháo của khổ, của phiền não sẽ tan biến đi. Kể cả khi chúng vừa hình thành, chúng ta cũng có thể nhận biết để hủy diệt chúng ngay. Một khi chúng ta thấy được việc này thật sự đang xảy ra, dù chỉ trong những giai đoạn khởi đầu, nó cũng có thể giải tỏa rất nhiều phân dân xáo trộn trong tâm ta. Nói cách khác, chúng ta đừng sống trong quá khứ hoặc bám vào những suy tưởng hướng đến tương lai. Còn đối với những việc phát sinh rồi qua đi ngay trong hiện tại, đừng quan tâm đến chúng. Bổn phận của chúng ta đơn giản là hãy thực hiện chúng thì tâm sẽ không bị mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, tâm sẽ trở nên trống không và tĩnh lặng. Đây là điều mà chúng ta cần phải thận trọng. Chúng ta phải tự mình nhận ra rằng nếu chánh niệm tỉnh giác luôn làm chủ thì chân lý về sự sinh và diệt của các hiện tượng tâm sinh lý luôn có mặt để ta thấy, luôn có mặt để ta biết. Nếu quán thân, chúng ta thấy nó chỉ là tập hợp của những yếu tố vật chất. Nếu quán thọ, ta sẽ thấy chúng luôn thay đổi và bất nhất, như lạc, như khổ, hay không lạc, không khổ. Nhận biết được những điều này là nhận biết được chân lý bên trong chúng ta. Đừng vướng mắc với những bổn phận bên ngoài, chỉ cần ta quan sát. Nếu chúng ta có thể ý thức về bản thân không sai lạc, tâm sẽ duy trì được sự bình yên, thăng bằng, tĩnh lặng, không khó khăn gì. Nếu tâm có thể dừng lại, không chạy theo ngoại cảnh để phán đoán hay bám víu, thì nó có thể duy trì trạng thái tự nhiên của tĩnh lặng. Đây là điều chúng ta cần trải nghiệm trong mọi hoạt động của mình. Hãy giới hạn các cuộc giao tiếp thì sẽ không gây ra nhiều vấn đề. Hãy quan sát ngay nơi tâm thức. Khi chúng ta quan sát nơi tâm với chánh niệm không dừng dứt, các các căn sẽ được kiềm chế. Luôn duy trì được chánh niệm như thế là điều chúng ta cần phải luyện tập. Hãy thử để thấy xem chúng ta có giữ được chánh niệm liên tục không? Điều gì vẫn còn xáo trộn tâm? Tâm suy nghĩ, phán đoán những gì về sự tốt xấu, tôi và của tôi? Sau cùng là xem những hoạt động này phát sinh rồi qua đi như thế nào? Các cảm thọ phát sinh do nội và ngoại cảnh đều có những đặc tính giống nhau. Chúng ta phải tiếp tục quan sát cho đến khi ta nhận ra được điều này. Nếu biết cách quan sát, ta sẽ nhận thấy và tâm ta sẽ trở nên tĩnh lặng. Do đó, điều mà chúng ta phải thực hành trong giai đoạn tiến bộ hơn này không quan trọng. Chúng ta không cần phải làm gì cả, không cần phán đoán, không suy tư rắc rối. Chỉ cần quan sát cẩn thận và chiêm nghiệm, thì ngay trong đời sống này, chúng ta cũng sẽ có cơ hội được an lạc, tĩnh lặng, được biết về bản thân một cách sâu sắc. Chúng ta sẽ nhận thấy pháp, tham ma, diệu kỳ hiện diện ngay nơi tâm ta. Đừng tìm kiếm pháp ở bên ngoài, vì nó nằm ngay bên trong. Sự an định cũng nằm bên trong, nhưng chúng ta phải quán niệm để được tỉnh thức trọn vẹn một cách tinh tế sâu lắng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, thì ta không hiểu được gì cả. Ngay cả khi tâm ở trạng thái tự nhiên, ở mức độ bình thường hàng ngày, chúng ta cũng sẽ không hiểu nhiều về bất cứ điều gì cả. Chúng ta phải quán niệm để có thể tỉnh thức trọn vẹn một cách khéo léo. Từ ngữ khéo léo khó có thể giải thích bằng ngôn từ, nhưng chúng ta có thể tự biết khi thấy cái cách mà sự tỉnh thức trong tâm trở nên đặc biệt. Khi ta thấy được sự tỉnh thức đặc biệt này là gì, đây là điều mà ta phải tự tìm hiểu. Thật sự cũng chẳng có chi nhiều, chỉ là sinh, trụ và diệt. Hãy tiếp tục quan sát cho đến khi điều này trở nên rõ rệt, thật là rõ rệt, và rồi tất cả qua đi. Tất cả mọi giả thuyết, mọi quy ước, tất cả các uẩn, các yếu tố đều bị quét sạch, chẳng còn lại gì ngoại trừ sự tỉnh thức đơn giản và thuần khiết, không dính dáng đến bất cứ thứ gì, và chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần lắng động và quan sát, ý thức và buông bỏ trong từng giây phút. Chỉ quan sát điều này cũng đủ để hủy diệt tất cả mọi nhiễm ô, mọi khổ đau, phiền não. Nếu chúng ta không biết cách quan sát tâm, thì chắc chắn là nó sẽ bị loạn động. Chắc chắn là nó sẽ phán đoán mọi thứ và tạo tác bao vọng tưởng. Một khi có sự xúc chạm giác quan, tâm sẽ tìm kiếm các đối tượng để bám víu, thích hay không thích đối tượng mà nó đang tiếp xúc, rồi lại dính vào quá khứ với tương lai, tạo ra một mạng nhện để tự quấn mình vào. Nếu thực sự quan sát từng giây phút hiện tại, ta sẽ thấy thực ra chẳng có gì hết. Chúng ta sẽ thấy với mỗi sát na tâm, mọi vật đều hoại diệt và hoại diệt. Thật sự chẳng có gì cả. Điều quan trọng là chúng ta đừng tạo dựng thành vấn đề trên cái trống không đó. Các yếu tố vật chất hoàn thành nhiệm vụ của chúng theo tính chất vật lý cơ bản của chúng. Các yếu tố tâm linh cũng vận hành đúng theo vai trò của chúng. Nhưng tâm suy mê của chúng ta lại đi tạo dựng nên những vấn đề để phán đoán suy tư. Tâm đi tìm đối tượng để bám víu vào, để rồi trở nên loạn động. Đây là điều chúng ta cần phải thực sự thấy được, là vấn đề duy nhất ta cần giải quyết. Nếu ta để cho vạn vật ở trong trạng thái đơn giản và thuần khiết của chúng, thì không có chúng ta, không có chúng nó. Đây là sự thật duy nhất sẽ phát khởi để cho chúng ta thấy và biết. Không có gì có thể so sánh với cái thấy và biết này. Một khi chúng ta đã thấy và biết sự thật này, mọi khổ đau, phiền não sẽ bị hủy diệt. Tâm thức sẽ trở nên trống rỗng và giải thoát. Không còn bám víu vào thứ gì, không còn cho thứ gì là có ý nghĩa nữa. Chính vì vậy, việc quán chiếu nội tâm thật vô cùng đặc biệt. Bất cứ điều gì phát khởi, Chỉ cần dừng lại và quan sát nó, đừng để bị kích động. Nếu chúng ta trở nên kích động khi bất cứ cảm giác đặc biệt nào khởi lên, chúng ta sẽ khiến cho tâm trở nên loạn động. Nếu chúng ta sợ điều này, điều kia sẽ xảy ra, thì chúng ta cũng bị bấn loạn. Vì vậy, chúng ta phải dừng lại và quan sát, dừng lại để biết. Việc đầu tiên chỉ đơn giản là quan sát và nhận biết. Nhưng cũng đừng bám vào cái biết của ta, vì bất cứ đó là gì, nó chỉ đơn thuần là hiện tượng sinh rồi diệt, sinh diệt, biến đổi theo bản tính tự nhiên của nó. Vì vậy, sự tỉnh thức của chúng ta cần phải có một vị thế vững chắc ngay chính nơi tâm thức. Trong các giai đoạn đầu, chúng ta phải biết rằng khi nào chánh niệm vững chãi, tâm ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi đối tượng của các cảm xúc. Hãy tiếp tục thực hành để duy trì trạng thái này. Nếu bản thân chúng ta cảm nhận được điều này, thật sự thấy và biết điều này, thì chánh niệm của ta sẽ trở nên vững chãi hơn. Dù có bất cứ điều gì phát khởi, chúng ta vẫn có thể buông bỏ, và rồi tất cả những vấn đề, những phiền não của tâm sẽ tan biến đi. Nếu chúng ta thất niệm, tâm sẽ phóng dật, chấp thủ, và loạn động sẽ phát sinh. Vì thế, chúng ta phải kiểm soát tâm trong từng giây phút. Không có gì đáng cho ta quán sát hơn là tâm thức. Ta phải luôn soi rọi, quán chiếu nội tâm rốt ráo. Hoặc quán sát thân, thọ hay hiện tượng sinh, diệt, các pháp bên trong và ngay nơi các pháp. Tất cả các pháp này là những đề mục mà ta có thể hoàn toàn quán sát bên trong ta. Tuy nhiên, việc theo dõi quá nhiều đề mục chỉ làm cho ta thêm bấn loạn, thiếu tập trung. Bởi vì ban đầu ta thực hành với đề mục này, rồi nhảy sang đề mục khác, rồi so sánh các đề mục. Tất cả các hoạt động này sẽ khiến tâm không thể nào yên. Nếu chúng ta có thể duy trì chánh niệm, nếu chúng ta khéo léo trong việc quán sát, thì tâm sẽ được bình an. Ta sẽ biết các pháp sinh diệt như thế nào. Đầu tiên hãy tập gìn giữ sự tỉnh thức trong tâm, để chánh niệm của chúng ta được vững chãi, không bị các xúc chạm giác quan ảnh hưởng, không phán đoán tốt xấu, thích hay không thích. Chúng ta phải luôn quan sát để thấy rằng khi tâm ở trạng thái tự nhiên, tập trung và trung tính như trạng thái nguyên sơ của nó, thì bất cứ nó thấy và biết điều gì, nó đều có thể quán chiếu và buông bỏ. Những biến động trong tâm mà chúng ta đã nhọc công giải thích đều ở mức độ ngôn từ. Chỉ khi nào có sự ý thức ngay nơi tỉnh thức, lúc ấy chúng ta mới thật sự biết rằng cái tâm ý thức được sự tỉnh thức không phát tán cái biết của nó ra khỏi sự tỉnh thức này. Không có vấn đề, không có gì có thể được tạo tác trong tâm khi nó được biết như thế đó. Có nghĩa là từ bên trong là cái biết không rối rắm. Tất cả mọi cái biết ở bên ngoài đều đáng dứt bỏ đi. Điều duy nhất mà chúng ta phải duy trì là trạng thái tâm bình thường, thấy biết và có mặt ngay trong hiện tại. Nếu không được như thế, nếu chúng ta không cố gắng kiểm soát tâm, thì khi có sự xúc chạm giác quan, tâm thức sẽ bị chi phối. Tâm sẽ phóng ra bên ngoài với các phán đoán tốt, xấu, ưa, ghét. Vì thế, phải chắc chắn rằng ta duy trì được sự tỉnh thức cơ bản, ý thức ngay nơi tâm. Và đừng để sự phán đoán chen vào. Bất cứ sự xúc chạm giác quan nào xảy ra, chúng ta phải ý thức về nó ngay. Nếu chúng ta có thể rèn luyện bản thân đúng theo phương pháp này, tất cả sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ không lạc đường do các căn của mắt, tai, vân vân. Tâm sẽ dừng lại và quan sát, dừng lại và nhận biết ngay nơi sự tỉnh thức. Để biết sự thật là vạn pháp đều sinh diệt, không có gì thực sự có. Chỉ có tâm si mê của chúng ta bám víu vẽ vời ra mọi thứ, để rồi đau khổ vì vô minh, đau khổ vì không nhận biết ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành và thức, tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Hãy sử dụng chánh niệm để quán mọi vật và tâm sẽ thôi không dao động, không chạy theo mọi trần cảnh. nó sẽ có thể dừng lại và lắng động. Lúc đó, hãy khiến tâm biết theo cách đó, thấy theo cách đó một cách liên tục, trong từng giây phút với mỗi hành động, thực tập quan sát và biết tâm ngay nơi bản thể của nó. Điều này sẽ cắt đứt mọi phiền não, chúng ta không cần phải lo lắng gì chúng nữa. Nếu thân bị đau, chỉ cần tiếp tục quan sát nó, chỉ cần quan sát các cảm thọ nơi thân, vì tâm tỉnh thức có thể quan sát bất cứ điều gì bên trong hay bên ngoài nó. Hoặc nó có thể chỉ cần tự ý thức đến một mức độ mà nó có thể buông bỏ mọi thứ bên ngoài, buông bỏ các xúc chạm giác quan và duy trì sự quan sát không dừng trong tâm và chính tâm. Đó là lúc chúng ta biết tâm sẽ như thế nào khi nó bình an. Không có gì có ý nghĩa với nó, đó là tâm rỗng không, không bám víu, không vướng mắc, không lo lắng vì bất cứ điều gì. Chúng ta cần phải cẩn thận với những chữ không bám víu, không vướng mắc, không lo lắng, vì chúng ám chỉ những điều rất vi tế và sâu sắc. Không vướng mắc có nghĩa là không quan tâm đến các xúc chạm giác quan, không bị chi phối bởi thân hay thọ. Không lo lắng có nghĩa là không lo đến quá khứ, tương lai hay hiện tại. Chúng ta phải quán chiếu những điều này, dầu chúng có tinh tế, cho đến khi ta hiểu chúng thấu đáo. Đừng quan tâm đến những việc bên ngoài, vì chúng khiến ta dao động, khiến ta lăng xăng, khiến ta bị lôi cuốn vào việc phán đoán, suy tư về tốt xấu và đủ mọi thứ chuyện. Chúng ta cần phải chặn chúng lại, nếu không công phu tu tập của chúng ta sẽ uổng phí, vì những thứ này luôn lừa phỉnh ta. Khi ta bị điều gì đó lôi cuốn, nó sẽ khiến ta sinh tâm phán đoán đúng, sai, tốt, xấu, vân vân. Dần dần, chúng ta cũng nhận thức được rằng vạn pháp đều sinh trụ và hoại diệt. Hãy tập trung vào sự hoại diệt. Nếu chỉ quan sát sự sinh, chúng ta có thể bị đi lệch hướng. Nhưng nếu chú tâm vào sự hoại diệt, chúng ta có thể thấy sự rỗng không. Mọi thứ đều hoại diệt trong từng sát na. Dầu ta quan sát điều gì, dầu ta thấy vật gì, pháp đó chỉ có mặt trong thoáng chốc rồi hoại diệt. Rồi nó lại phát sinh, rồi nó lại hoại diệt. Chỉ có sinh, trụ và hoại diệt. Vì thế, hãy quan sát quy trình này xảy ra như thế nào, sự sinh diệt của các hiện tượng qua tiếp xúc với các giác quan tự động xảy ra. Chúng ta không ngăn cản hay thúc ép được. Nếu chúng ta thấy và biết mà không bám víu, tâm sẽ không bị ảnh hưởng bởi niềm vui hay nỗi buồn. Tâm sẽ ở trạng thái tương đối bình thường và trung tính. Nhưng nếu chúng ta thất niệm để bắt đầu chấp, bắt đầu phán đoán sự vật theo cái nhìn nhị nguyên, tốt, xấu, khổ, lạc, ưa, ghét, thì tâm sẽ trở nên dao động, không còn trống không, không còn tĩnh lặng. Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải quán chiếu, tìm hiểu tại sao. Tất cả những vấn đề không quan trọng phát khởi trong tâm cần được dẹp bỏ, rồi chúng ta sẽ thấy ngày càng có ít điều để nói, ít thứ để bàn cãi, ít việc để suy tư. Những điều này tự động giảm dần đi, rồi có ngày chúng sẽ tự động ngưng bặt. Nhưng nếu chúng ta vướng mắc vào nhiều vấn đề, tâm sẽ không thể nào yên. Vì thế, chúng ta phải tập quan sát mọi thứ, những thứ hoàn toàn vô ích, không có thực chất, để thấy rằng chúng vô ngã. Hãy tiếp tục quan sát như thế, vì ý thức của chúng ta kết hợp với chánh niệm tỉnh giác phải thấy rằng đây không phải là tôi, không có bản chất hay giá trị nào ở đây cả. Nó chỉ sinh và diệt ngay tại đây. Nó chỉ có mặt ở đây trong thoáng chốc rồi hoại diệt. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dừng lại và quan sát kỹ càng. Quả như thế, chúng ta mới có thể hủy diệt được bao khổ đau phiền não. Phiền não do các uẩn tạo ra vẫn còn có mặt. Chúng ta không thể ngăn ngừa việc này. Nhưng chúng ta biết đó là tính chất phiền não tự nhiên và chúng ta không bám vào nó, không xem nó là của ta. Vì vậy, chúng ta phải quan sát mọi sự như tự chúng xảy ra. Nếu biết cách quan sát, chúng ta cứ tiếp tục làm như thế. Đừng bám víu vào sự vật, coi đó là ta hay của ta. Hãy giữ chánh niệm này vững chắc trong khả năng của mình, ta sẽ không phải quan tâm, lo lắng đến nhiều điều khác. Khi tiếp tục quan sát, tiếp tục biết như thế, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chẳng có vấn đề gì to tát đang xảy ra, chỉ là vấn đề của sinh trụ và diệt. Chúng ta không cần phải phán đoán tốt xấu. Nếu chúng ta chỉ quan sát theo cách đó, thì tâm ta sẽ thật nhẹ nhàng. Nhưng nếu ta vướng vào những vấn đề tốt xấu ngã và những điều như thế, thì muôn vàn khổ đau sẽ xuất hiện. Bao uế nhiễm sẽ phát sinh, khiến tâm ta trĩu nặng, xáo trộn, bực tức. Vì vậy, chúng ta phải dừng lại và quan sát, dừng lại và đào sâu vào nội tâm. Nó giống như nước bị đám bèo che phủ. Khi gạt đám bèo sang một bên, chúng ta nhìn thấy nước ở dưới thật trong trẻo. Khi quan sát tâm, chúng ta cần phải gạt nó sang một bên, dừng nó lại, dừng nghĩ suy, dừng phán đoán tốt hay xấu, dừng tất cả lại. Chúng ta không thể phán đoán tất cả, chỉ cần tiếp tục quan sát, tiếp tục biết. Khi tâm trở nên yên tĩnh, ta sẽ thấy rằng không có gì ở đó cả. Mọi thứ đều lắng động, mọi thứ đều dừng bặt từ bên trong. Nhưng khi ta bắt đầu phán đoán, ngay trong tĩnh lặng, tâm sẽ bắt đầu vận hành. Khi điều đó xảy ra, nếu chúng ta không biết buông ngay, thì sóng gió sẽ nổi lên, chúng sẽ tấn công tâm, khiến tâm loạn động, không thể kềm chế nổi. Tâm loạn động bao gồm tham ái, cũng như nhiễm ô, vì vô minh là gốc rễ của nó. Chướng ngại lớn của tâm là tưởng uẩn hay sự phán đoán đặt tên. Nếu ta không nhận biết sự sinh diệt của tưởng, thì tâm phán đoán sẽ phát sinh. Tưởng là kẻ chủ mưu trong việc phán đoán sự diệt, vì thế ta phải nhận biết sự sinh diệt của nó. Khi ta biết được điều này, tưởng sẽ không còn gây ra khổ đau cho ta nữa. Có nghĩa là nó sẽ không làm nảy sinh thêm các vọng tưởng. Tâm sẽ tỉnh thức và hủy diệt chúng. Bởi vậy, ta phải dừng sự diệt lại ở mức độ tưởng. Nếu không, các tâm hành sẽ tô vẽ tạo dựng chúng thành ra vấn đề, khiến tâm thức dao động, nghiêng ngả tứ phía. Nhưng đây là những điều mà ta có thể dừng lại và quan sát, những điều mà ta có thể nhận biết trong từng sát na. Nếu chúng ta chưa thật sự hiểu về các hiện tượng sinh diệt trong tâm, thì chúng ta khó thể buông bỏ. Chúng ta có thể bàn về đề tài này, nhưng không thực hành được, vì chúng ta chưa thật sự hiểu về nó. Bất cứ điều gì khởi lên trong tâm, ta nắm bắt ngay, kể cả khi nó đã hoại diệt. Nhưng vì chúng ta không thật sự thấy, chúng ta không nhận biết. Cho nên chúng ta phải thấu đáo nguyên lý cơ bản này, đừng chạy đuổi theo thứ này, thứ kia, nếu không ta sẽ tự làm cho tâm mình bất ổn. Chủ đề chính là ở nội tâm. Tiếp tục quan sát nội tâm, tiếp tục nhận biết nội tâm cho đến khi chúng ta thấu suốt tất cả. Lúc đó, tâm sẽ được giải thoát, trống không, lắng động, tỉnh thức. Vậy hãy quan sát tâm không dừng dứt, rồi đến một lúc ta sẽ không còn gì để nói. Mọi thứ sẽ tự động dừng lại, tự trở nên tĩnh lặng. Vì duyên sự cơ bản đã dừng bặt, đã có mặt ở đó. Chỉ là chúng ta chưa nhận biết mà thôi.